18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 18. Phần 18, căn phòng tĩnh lặng và chỉ còn mình tôi, như được chút sự tức giận buồn tủi ra. Điều đó giúp tôi khuây khỏa phần nào, nhắm mắt lại. Lần này không ai khác xuất hiện trong tâm trí tôi, ngoại trừ mẹ. Tôi nhớ lại lời cô nói, đừng lấy đó làm hiển nhiên. Những gì xảy ra hàng ngày, tưởng chừng bình thường, nhưng cả một tình yêu được đặt vào trong đó, đó là tình yêu mẹ dành cho tôi. Mỗi sáng thức dậy, tô phở đã sẵn sàng, tôi bình thản ăn và đi học. Mỗi chiều đi học về, ly sinh tố mát lạnh và bịch mít sấy trên bàn, tôi khoái khi ăn uống nhồm nhoàm mỗi tối đi ngủ. Bàn tay mẹ gãi lưng, thỉnh thoảng tôi còn sờ vú nữa, làm tôi chìm vào giấc ngủ êm dịu. Những điều đó diễn ra hàng ngày, và tôi đã nghĩ chúng hiển nhiên đến mức không thèm biết gì khác ngoài tận hưởng. Nhớ có lần tôi đi học về, phát hiện một đĩa Linkin Park Minute To The Midnight, nhóm nhạc tôi thần tượng trên giường. Tôi hỏi con em của ai rồi hỏi ba nữa, không ai biết, nhưng khi nhìn mẹ, mẹ cười, nụ cười ấy tôi không nghĩ là của mẹ tặng, nhưng giờ tôi hiểu. Đó là của mẹ, tất cả là của mẹ, là tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi, là cuộc sống của mẹ hy sinh vì tôi, và tôi khóc trong vui sướng khi có một người mẹ như thế, và những giọt nước mắt tiếp theo là cho sự hối hận vì những ngày qua tôi đã hỗn, đã quát, đã lạnh nhạt với mẹ. Giờ đây điều tôi muốn duy nhất là được ôm mẹ, được nói lời xin lỗi, được mẹ vuốt ve gãi lưng. Tôi hồi hộp chờ đợi, và có lẽ đêm nay mẹ không qua phòng tôi nữa. Gần sáng, mưa tầm tã, nhưng có hơi ấm nào nó phủ lên người tôi, chợt có bàn tay nào đó đang vòng qua người tôi, và còn ai khác ngoài mẹ, kéo chăn lên, tôi phủ cho mẹ nữa, tôi rúc đầu vào ngực mẹ, ôm mẹ vào lòng. Đây là người phụ nữ tôi yêu quý nhất trên đời, bây giờ và mãi mãi. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mẹ, có lẽ mấy ngày qua mẹ đau khổ vì tôi nhiều lắm. Nhớ lúc tôi suy sụp khi mất búp bê, mẹ cũng rất đau buồn. Ngày nào mẹ cũng qua phòng tôi ôm tôi cho đến lúc tôi ngủ. Nhưng vì lúc đó chỉ nghĩ đến bản thân nên tôi không thèm để ý đến cảm xúc của mẹ chút nào. Giờ nghĩ lại thật đau và ân hận. Mẹ mở mắt ra, kéo chăn lên đắp cho tôi. Tôi xoay người lại làm nũng, gãi lưng cho con đi. Sau kỳ thi tốt nghiệp căng thẳng, đó là thời gian để mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ngồi vào bàn tôi không sao tập trung được, dù được cô giáo và mẹ khuyên nhủ rất nhiều nhưng tôi vẫn không sao quên được em. Tôi nên làm điều gì đó chăng? Không, tôi phải làm. Đêm đó, sau khi chuẩn bị một khoản tiền kha khá, tôi tìm đến vụ trường nơi em hay đến. Dù không phải là lần đầu đến chốn sàn nhảy này, nhưng tôi vẫn không tài nào chịu được cái điệu nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh đèn lây chớp giật liên tục ở nơi đây. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa những con người đang cố tìm ra những cảm hứng cho điệu nhảy của mình trong từng cú chạm đĩa của DJ. Trông họ sành điệu và rất chịu chơi, những chai rượu đắt tiền và những kiều nữ sexy vây quanh luôn là thước đo cho giá trị của bạn nơi đây. Bóng đèn chớp giật liên tục cộng với sự hỗn loạn làm tôi không tài nào quan sát được xung quanh. Phải chăng ở một góc nào đó, em đang ở bên người nào khác chăng? Chợt tôi giật mình vì có ai đó đang đập vào lưng tôi. Anh, sao buồn vậy? Ôi mẹ ơi, má nào đây? Nhìn cái mặt trắng bệch và cái môi đỏ chuét, tôi hoảng hồn. À, chán đời nên buồn. Sao chán? Kể em nghe với. Em cũng đang chán nè à. Bị bổ đá nên chán. Chị cũng bị bổ đá hả? Trời ơi, tội nghiệp chưa? Nhìn mặt cưng bảnh chai dậy mà bị bổ đá. Thôi đừng buồn em, mua cho em chai bia đi rồi mình ngồi tâm sự. À ở giờ, có bạn rồi, chị thông cảm nhen. Bạn nào? Nhìn mặt xạo quá. Thiệt mà, xí, bà nội lườm một cái quay đi, chợt tôi nảy ra một ý, ê, chị gì ơi, cho hỏi tí, bà thím, quay lại sao cưng, nghĩ lại, rồi hả, cần gì nói đi, em chiều nè, chị cầm tiền đi thích gì uống nấy, chờ em xíu nhen, em đi mua rồi quay lại nó cầm tiền rồi đi mất, sặc chắc mình đã bị dụ, ngu quá, tự nhiên đưa tiền cho bọn này, nhưng một lúc sau, bà cô kia cũng quay lại với hai lon bia trong tay, nè em mới cảm ơn nhen, sao, có chuyện gì nói em nghe đi cho, em, à cho anh hỏi là, em làm ở đây lâu chưa cũng mới thôi, sao, có gì không cưng à, tại anh có nhiều bạn hay vào trong đây, mà học sinh có hay vào trong đây không em, thì anh nhìn đi, mấy đứa trai trai đang nhảy kìa. Toàn học sinh thôi chứ đâu à, mà toàn nam không, nữ có hay dô không đủ hết sao, muốn kiếm một em học sinh hả, cần em giới thiệu cho không không? Anh hỏi thử vì có một con bạn hay vào đây mà anh không biết đêm nay nó có đi không, định gặp nó nói chuyện cho vui, nó trông ra sao, nếu mà nó hay đi thì em chắc sẽ quen mặt. Anh tả nó thử im tìm cho nó tên là L, học sinh, nhưng mà nhìn giống người mẫu lắm, đẹp gái, hay mặc áo ôm với váy, đen, à con nhỏ L học XYZ tưởng ai, anh biết nó hả? Anh cũng có mắt nhìn gái lắm, à vậy đêm nay em có thấy nó đi không? Tất nhiên, đêm nào nó không đi, nó làm ở đây mà, gì? Chắc không em, nó còn là học sinh mà cũng được làm ở đây, à thì học sinh hay học gì cũng được làm hết, miễn là nó trên 18 tuổi là được chứ có gì khó đâu anh, em có nhầm không? Học sinh như anh 12 mà mới có 18 tuổi chứ mấy, ha, anh cũng là học sinh à, tưởng sinh viên chứ, không biết nhưng nó đủ tuổi nên người ta cho làm. Tôi choáng váng, dừng lại một chút để thở cái mùi nước hoa nồng nặc từ bà cô bên cạnh cứ xông lên tận óc dù đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những tin xấu nhưng hình như đây là điều tệ nhất. Đến giờ tôi có thể nghĩ đến, vì nhìn quanh trong vũ trường này và cả khắp các vũ trường trên nước này, hình như những vũ nữ toàn là thành phần bất hảo và lăng loàn không thể tưởng tượng. Nổi em thân yêu của tôi lại nương náu ở chốn này, đêm từng đêm đi đi về về qua chốn bẩn thỉu này, ôi em ơi, còn gì là ngây thơ trong trắng nữa, có lẽ mẹ và cô đã biết gì đó mà tôi không biết. Chăng tôi ngồi thụp xuống cái ghế, bà cô cũng ngồi bên cạnh bấu, lấy vai tôi lắc lắc theo điệu nhạc, cứ nghĩ đến cảnh em cũng như bà này. Đang bấu vai một thằng nào đó, tôi gục mặt xuống bàn, trời, anh sao thế, trúng gió hay sao người ủ xìu vậy, không, anh hơi chóng mặt thôi, nhạc to quá, sặc, vậy là cưng mới đi đúng không, từ từ sẽ quen thôi, từ từ sẽ quen, những từ ấy diễn tả đúng cái tâm trạng mà tôi đang nghĩ. Tôi đang lo sợ, từ từ rồi em sẽ bị trốn ăn chơi tăm tối nay nuốt chửng vào lòng, tim tôi rung lên những nhịp lo sợ, lấy lại bình tĩnh tôi hỏi, L, nó đi làm từ lúc nào vậy em, không biết nữa, nhưng mà sao em, mà anh học cùng trường với nó hả à, mấy bữa anh hay, thấy nó đi với mấy thằng nào vào đây, em biết không, thằng nào, thằng anh nó chứ thằng nào, cái thằng đi dây kìa, thằng đó dữ lắm, anh muốn tán nó phải bước qua xác thằng anh nhen, nhiều thằng cà trơn ăn đòn rồi đấy, thằng anh nó giang hồ trong đây. Quen nhiều thằng lắm, tôi yên tâm phần nào nhưng trong đầu tôi lại vang lên dấu hỏi lớn, mà sao thằng anh để cho con em làm trong này vậy, không sợ con em hư hả em, chu cha, anh lo quá. Chuyện anh em nhà nó sao em biết từ mà, giờ đêm nay nó có đi làm không, sao anh không thấy, ngồi đây sao thấy cưng, nó làm trên lầu mà trên lầu. Nhìn qua bên tường tôi thấy có cái lầu đi lên trên cầu thang tối quá, thỉnh thoảng lại có đứa kéo lên, không biết chúng làm gì trên đó, tôi hồi hộp hỏi, trên đó có gì vậy? Mà bộ em ghê nhỏ L lắm hay sao mà hỏi nó kỹ dậy? À thì bạn bè hỏi thăm thôi, thăm gì, thăm mà hỏi kỹ dậy, nói thiệt đi, anh mê nó phải không? Nhìn em nó ngon quá mà. Tôi im lặng trước khi nghe thêm những lời bôi nhọ búp bê của con gà trước mặt. Tôi đứng dậy và men theo cầu thang tối lên trên, tắc bụp ủa tiếng gì mà nghe quen quen, sặc thì ra trên này. Một địa điểm chơi, pizza, tôi thở vào nhẹ nhõm. Khả năng xấu nhất không xảy ra, tôi hồi hộp bước từng bước vào khu pizza trước sự dòm ngó của các cô gái phục vụ. Không biết tôi có phải là hàng hiếm không nhưng bị soi mói từ đầu tới chân, chắc. Nhìn cái dáng tôi mắc cười lắm, một cô tiến lại, anh có lấy bàn không, anh đi với bạn hả, à, anh tìm bạn. Dạ, cô gái lễ phép chào tôi tiếp tục bước đi một cách hồi hộp và đảo mắt nhìn quanh. Em, búp bê ơi, em ở đâu vậy? Tôi có cảm giác của một chú bé chơi trò trốn tìm ngày xưa. Các bạn có biết trò năm mười không? Mình cứ đi tìm trong các ngóc ngách và lo sợ bị một đứa nó đá đít từ đằng sau. Cảm giác của tôi lúc đó y như thế, đã đi gần hết các bàn, vẫn không thấy em thân yêu đâu. Có lẽ em không đứng trực ở các bàn, phía cuối là nhà vệ sinh rồi, quá hồi hộp. Tôi vào bên trong đó để thở một chút, cứ nghĩ đến giây phút gặp lại búp bê tôi lại muốn khuỵu xuống, không biết phải nói gì, vặn vòi nước ra. Tôi cúi xuống rửa mặt, mùi tanh và khai của cái nhà vệ sinh này làm tôi muốn nói ra, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cái làn hương nồng nàn, thứ nước hoa em tẩm ấy thoáng qua trong không gian. Nó át đi cái mùi hôi và làm tôi giật bắn người, đúng là mùi hương ấy rồi. Tôi ngẩng đầu lên, hình như có ai đó vừa đứng ở cửa, tôi bật chạy ra, không có ai cả, nhưng mùi ấy vẫn còn lan tỏa. Trong không gian đâu đây, tôi tiếp tục chạy ra ngoài qua các bàn pizza, mắt đảo liên tục, trời ơi em ở đâu, tôi cứ đảo quanh chỗ. Các tiếp viên rồi nhà vệ sinh lần nữa, tôi gần như tuyệt vọng, dựa vào tường. Tâm trí tôi giờ đây mê man như kẻ đi tìm trăng, trăng treo ngay trên đầu mà tôi không sao với tới. Chợt tôi lại ngửi thấy mùi hương ấy, quay ngoắt lại, thì ra là một cô tiếp viên khác. Cô ta hỏi, anh tìm bạn hả, tìm ra chưa anh à, anh đang chờ, mà em cho anh hỏi hỏi gì anh, em dùng nước hoa gì mà thơm vậy? Tôi ngại ngùng không dám hỏi ra là có L ở đây không. Cô gái cười tươi như hoa nói, anh đừng cười nhen, em cũng không biết nữa, sao lại không biết. Em xịt ké với con bạn tôi giật mình, phải L không em trời. Sao anh biết chấm SAY vậy? Đến lúc này tôi không ngại ngùng gì mà không hỏi về L. Em có biết L đang ở đâu không? Anh hỏi L hả? Anh là gì của L vậy? Anh là bạn L sao? Muốn tán L phải không? Không, anh nói thiệt mà, anh tên gì? Nói em nghe rồi em chỉ L cho mà. L có đi làm không? Không, mấy hôm nay nó thi cử nên không đi. Mà anh tên gì, nói có gì em nhắn cho. À thôi, vậy bữa sau anh đến. Tôi quay đi buồn bã, chợt tôi nảy ra một ý nghĩ và quay lại. À, em biết nhà L chỗ nào không? Biết, nhưng anh là gì của L mới được, em không dám cho đâu, sợ anh quấy nó làm sao không. Anh là bạn L mà. Không tin nổi đàn ông, tôi biết dù có cố năn nỉ thì cũng không được gì nên đành phải ra về, đành để hôm sau quay lại.